Và sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Chúng tôi xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và đọc lời Thánh qua Thi Thiên 128. Và đây cũng là nền tảng của bài giảng sáng hôm nay. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel.
Hôm nay tôi không mang kính, không mang kính cận kính lão đó. Không phải vì tôi trẻ hơn năm rồi, nhưng mà vì tôi quên mang kính. Già rồi nó khổ vậy đó. Thi Thiên 128 là một trong các thi thiên được biết là bài ca đi lên từng bậc. Các thi thiên này được sáng tác để người hành hương vừa đi lên dốc để đến đền thờ Jerusalem trên núi Sion, vừa hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu để ý từ Thi Thiên 120 đến Thi Thiên 134 đó là những bài ca đi lên từng bậc, thì càng về sau địa danh Si-ôn càng được đề cập nhiều hơn. Lý do là càng lúc họ càng gần với đền thờ Jerusalem hơn trên đỉnh núi Si-ôn. Thi Thiên 128 gồm có hai phần chính, từ câu 1 đến câu 4 đề cập đến những ơn phước, và từ câu 5 đến câu 6 đề cập đến lời chúc phước. Nói chung ai cũng muốn được phước cả. Thấy ai giàu có, khỏe mạnh, bình an, con cái ngoan ngoãn, thành tài, chúng ta nói người đó thật là có phước. Nhưng ngay cả những người có phước như vậy vẫn muốn có thêm phước. Vì thế đầu năm mới, người người chúc nhau hưởng thêm phước, như là tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê. Hôm nay chúng ta chỉ suy gẫm đến phần ơn phước mà thôi, tức là câu 1, câu 4. Và phần này có hai phần nhỏ nữa, tức là ai là người được phước, và thứ hai, phước nhận được là gì? Người được phước là người kính sợ Đức Giê-hô-va, hay có thể nói là người theo Ngài cách trung thành. Mà một trong những cách bày tỏ lòng trung thành của mình đó là đi thờ phượng Ngài thường xuyên. Chứ không phải chúng ta đi thờ phượng Ngài vì chúng ta run sợ khi nghĩ đến Chúa sẽ phạt. Có người đi nhà thờ vì sợ Chúa phạt, nên hãy lúc nào cảm thấy mà lòng hơi bình an đó, hay là bất sợ Chúa phạt đó, thì thôi không đi nhà thờ nữa. Những người đó không thể được phước được. Người được phước cũng là người đi trong đường lối Ngài, hay có thể nói là người giữ các mạng lệnh Ngài, hoặc là có hành vi phù hợp với lời dạy của Ngài. Đề cập những người không phải là người chỉ nói đạo thôi, nhưng mà người đó là thật sự sống đạo. Nói cách khác, điều kiện để được phước là vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói thần đạo của Kinh Thánh Cựu Ước hay là Kinh Thánh nói chung giống như quan niệm đạo đức của con người trong xã hội này: ở hiền gặp lành, ở dữ gặp ác. Vì không những trong Cựu Ước đề cập như vậy mà thôi, qua Thi Thiên thứ 128, nhưng mà trong Tân Ước cũng cho biết trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vì thế, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Nhưng mà phước gì? Đang nghe một số người cho rằng mọi sự do hai bàn tay này tạo ra, và chẳng có Đức Chúa Trời nào cả, thì người hưởng công lao mình là người mời Đức Chúa Trời vào trong việc học của mình, trong việc làm của mình, trong cuộc sống của mình. Đương nhiên phước mà tác giả đề cập tại đây không phải là sự giàu có về tài sản và tiền bạc, nhưng là sự đầy đủ cần dùng hàng ngày. Vì có những người lao động cực nhọc cả đời nhưng không được hưởng công giá của mình, mà người khác lại hưởng. Tuy nhiên, người kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối Ngài cũng lao động cực nhọc, nhưng người đó được hưởng đồng tiền mình làm ra. Rồi phước gì đây? Vợ người như cây nho thạnh mậu. Cây nho rất có nhiều trái, mà khi xâm nhập vào đất hứa, 12 thám tử Israel cắt một cành nho đầy trái đến nỗi hai người phải khiêng. Vì thế tại Trung Đông, khi đề cập người vợ như cái nho thạnh mẫu, có nghĩa là người vợ sinh sản được nhiều con. Ngày xưa đối với người Do Thái nói riêng và đối với các dân tộc khác trên thế giới nói chung, tìm được người vợ nào mà sinh con nhiều đó thì người chồng đó có phước. Nên trong Kinh Thánh ghi rằng Lê-a và Ra-chên tranh nhau sinh con cho Gia-cốp, đó là phước. Rồi con cái các đàn những chồi Olive, thì tại Trung Đông cây Olive là loại cây sống rất lâu năm, có những cây Olive sống hơn 1.000 năm. Không những như vậy thôi, dầu cây Olive bị chặt đến sát gốc nhưng mà cây Olive vẫn sống và nó có thể nảy chồi. Cho nên khi với sánh con cái người khác nào những chồi Olive, tác giả muốn nói đến người có phước là người thấy con cháu thuộc nhiều thế hệ. Sách Gióp kết luận rằng sao các vị ấy Gióp còn sống 140 năm, người thấy các con trai cháu chích mình đến đời thứ tư, đó là phước. Phước dành cho người kính sợ Giê-hô-va và đi trong đường lối của Ngài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những người kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài vẫn nghèo, vẫn không thể có con được, vẫn mang bệnh triền miên. Có những người kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài nhưng mà cuối cùng cả cuộc đời họ vẫn không có một căn nhà để sống, cũng không có con. Như vậy chúng ta phải hiểu làm sao chữ phước đây. Khi nhìn lại các Kinh Thánh, trong buổi sáng thế Đức Trời muốn con người sanh sản và làm đầy dãy đất, rồi thành lập một đền thờ và một thành để Ngài ngự giữa con người. Nhưng mà Adam và Eva đã làm hỏng chương trình đó khi họ bất vâng phục Ngài. Từ đó trong cựu ước, dân Israel, thành Jerusalem, núi Sion tượng trưng cho các dân, tượng trưng cho con dân, cho thành và đền thờ của Đức Chúa Trời. Nên khi dân Israel đến Jerusalem, họ đến với niềm tin sắt đá rằng sẽ có một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ thiết lập lại một đền thờ và một thành, rồi Ngài sẽ cai trị đời đời giữa con dân của Ngài. Qua Tân Ước, tất cả những điều trên là hình bóng về một Jerusalem mới ở trên thiên đàng, được diễn tả trong sách Khải Huyền đoạn 21 và đoạn 22. Cho nên người kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài được nhiều phước trong hiện tại, nhưng phước đó sẽ lớn hơn và sẽ tốt hơn, cũng như sẽ còn có nhiều ơn phước khác hơn chờ đợi chúng ta trong nước của Đức Chúa Trời, mà tác giả sách Hebrew cho biết rằng những anh hùng đức tin hay là chúng ta ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Đó là nơi chúng ta hưởng phước đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất. Phước mà chúng ta nhận ngày nay và tương lai không phải tự nhiên chúng ta hưởng được đâu, nhưng đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời dành cho những người kính sợ Ngài, đi trong đường lối Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta phi cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, chúng con là những con dân của Ngài, và sự có mặt của chúng con ngày hôm nay, chúng con ao ước được bày tỏ rằng chúng con kính sợ Ngài, chúng con muốn đi trong đường lối của Ngài. Nên nguyện xin ơn phước của Chúa ban trên mỗi một người trong chúng con ở tại đây, trong hiện tại và khi chúng con mỗi người được gặp Chúa nơi nước của Ngài nữa. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.